Để mở đầu phần thời sự, kính thưa quý thính giả, vụ tự thiêu của anh Phạm Thành Sơn vào hôm 17 tháng 2 năm 2011 vừa qua trước Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để phản đối trước những oan trái, phẫn uất khi diện tích nhà ở nằm trong diện giải tỏa, hiện vẫn đang được quan tâm của đông đảo cư dân tại Đà Nẵng, cho dù các cấp chính quyền và công an luôn kèm tỏa người dân khi nói về việc này. Do đâu mà các cấp chính quyền quan ngại? Phải chăng việc anh Phạm Thành Sơn tự thiêu phản đối là lời cảnh báo về cách hành xử của các cấp chính quyền Đà Nẵng trong khi Đảng phải là đầy tớ của nhân dân? Việt Hùng của Ban Việt ngữ có bài ghi nhận.
Lên tiếng thay cho nhiều người dân trước sự khiếp sợ với chính quyền, ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên trưởng Ban Kinh tế Đà Nẵng, từng phụ trách công tác chính trị, nói về vụ tự thiêu của anh Phạm Thành Sơn.
Gia đình Thành Sơn có 7 liệt sĩ, mẹ anh và mẹ vẫn nói không. Bản thân ảnh cũng là một kỹ sư, gia đình đất mạng đóng góp rất nhiều công lao, cuối cùng họ xem như gia đình ổng không lấy gì. Ổng có gặp tôi trước đó mấy ngày, ổng nói chuyện thôi, ổng nói từ câu là đất đê nó lấy thôi, kiểu này chỉ còn cũng đường tự sát thì mới giải quyết được thôi. Bây giờ cái trường hợp còn nhiều lắm, nhiều người bây giờ họ cũng qua rất lắm, mà hiện nay còn giờ người họ nghĩ lên chuyện đó nữa đó. Họ cũng nghĩ cách làm nhân sinh, chỉ có làm cách nhân sinh thì mới phơi bài lằng lấy bộ mặt thật.
Khi được hỏi bằng sự trải nghiệm trong thời gian còn là huyện ủy viên, trưởng Ban Kinh tế Đà Nẵng ghi nhận phản ứng của những cán bộ lão thành, ông Đỗ Xuân Hiền cho biết.
Mấy ngày nay có cụ đến nhà tôi rất nhiều, có cụ lão thành, ừ đến tôi có cụ cũng là rất là phản ứng việc đó. Phản ứng gì đó, nhưng mà đối với ở đây, họ sợ họ như nó phản ra thì người ta chụp mũ. Ở cho đó là nó không đúng sự thật, rồi họ lại gây chuyện. Có cụ đến nhà tôi liên tục, có cụ đến đâu đậu rất nhiều việc đó. Nhưng có phải bây giờ bản thân gia đình họ không chịu lên đơn tố rồi làm sao? Gia đình họ lúc đầu á phản ứng một cách ác liệt. Đầu là họ lên đó, là ăn cướp đất của gia đình họ, để con họ người già xảy ra như thế. Họ không chịu trông, họ đem hồn và để trong sân. Nhưng mà sau đó như thế người ta dùng một biện pháp, họ không cho nó quan hệ hết. Bằng cách tiền năng gia đình im lặng không nói gì nữa, họ tổ chức vào trong, và dân kéo đánh á, thì công an mà đến họ đòn rồi, công an đi vây hết, không cho dân tiếp cận. Trong thực hiện rồi, bao ngày đó rồi, nhưng mà giờ có ai là người đứng ra, tố cáo việc này, hay hoặc là có ai đến mà điều tra, thì bây giờ chuyện này chỉ có cái là chúng tôi đang định ra Hà Nội.
Chuyện khiếu kiện của người dân vì mất nhà, mất đất ở Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng với Đà Nẵng thì chuyện giải tỏa, thu hồi đất của người dân luôn là điểm nóng, cho dù trong quá khứ, báo chí trong nước đã biết nhiều đến những vụ tham nhũng đất đai ở Đà Nẵng. Điển hình là trường hợp nguyên giám đốc công an Đà Nẵng, nguyên chánh văn phòng Bộ Công an, tướng công an Trần Văn Thanh khi còn ở Đà Nẵng đã cho điều tra, phát giác những sai phạm có hệ thống về tham nhũng đất đai liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh, hiện là bí thư thành ủy Đà Nẵng. Kết quả là tướng công an Trần Văn Thanh và nhà báo Trung tá Dương Tiến, trưởng văn phòng đại diện báo công an thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội bị khởi tố, khép vào tội lợi dụng tự do dân chủ để xâm hại lợi ích của nhà nước. Câu hỏi đặt ra, nguyên do nào mà Đà Nẵng luôn là điểm nóng về những vụ thu hồi, giải tỏa và khiếu kiện của người dân? Ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên trưởng Ban Kinh tế Đà Nẵng, nhận định.
Chính bản thân tôi cũng bị người ta trù dập, cũng bị người ta tiêu tập ở hàng năm mấy chục lần. Đến họ tra hỏi, rồi đến họ làm đủ mọi cách, họ tịch thu cả điện thoại di động. Họ đến nhà tôi có những cái giấy tờ gì khiếu nợ tố cáo họ tịch thu hết. Nhưng đến hiện nay có ý kiến của Quốc hội với cả là họ vẫn không trả. Ý kiến Ủy ban Tư pháp Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị tránh án đoạn tố cáo được con thì phải đền bù danh dự hiện tại mà những nhà vẫn làm ngơ. Cách họ ở đây không nữa, là trên dưới nó cùng ai. Văn bản của bà Lê Thị Thu Ba là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Hội ký gửi về chủ tịch Ủy ban dân thành phố, gửi về cho Bộ trưởng Bộ Công an, gửi cho tránh án đoạn tố cáo đề nghị phải giải quyết cái vụ khiếu nại của ông Đỗ Xuân Hiền, nhưng mà họ vẫn làm ngơ. Ý kiến chỉ đạo của Trung ương họ không giải quyết.
Liên quan từ Trung ương và thành phố Đà Nẵng, theo ghi nhận, trước Đại hội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao là ông Trần Quốc Vượng đề nghị vô tội miễn truy tố với tướng công an Trần Văn Thanh, nguyên chánh văn phòng Bộ Công an bị khép vào tội lợi dụng tự do dân chủ xâm hại đến lợi ích quốc gia. Điều gì khiến động thái này được đưa ra vào thời điểm trước khi Đại hội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra. Phải chăng vào thời điểm đó, vấn đề nhân sự được dư luận biết đến khi ông Nguyễn Bá Thanh không có tên trong danh sách Bộ Chính trị? Nói về cách hành xử của các cấp chính quyền Đà Nẵng trong vụ án tướng công an Trần Văn Thanh, ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên huyện ủy viên Đà Nẵng, kể lại.
Cái vụ án đó tôi rất khổ sở, vụ án Trần Văn Thanh á. Tôi chỉ có quan biết ông Trần Văn Thanh. Thế mà họ đến giờ tôi mà xót, họ quy trực tôi hết, tôi liên quan cái vụ án đó. Họ đến hồi sát giờ tôi nghe xin lỗi ông á. Họ lục nghĩa là không còn mảnh giả đất. Họ lục nốt giờ tôi hết. Họ bắt gia đình tôi đứng im hết họ lục. Lục đỡ đợi họ tịch thu hết đồ tôi rồi họ trở về công an. Tôi đến đó tôi viết đơn gửi cho bộ công an, tôi gửi lên quốc hội. Phiên tòa xử họ không cho tôi nói một tiếng. Họ có mời đi dựng phiên tòa đó, Trần Văn Thanh. Họ đem sai đó, họ tịch thu đồ đạc tôi. Đến bữa nay tôi yêu cầu họ trả lời không chịu trả. Không chịu giải quyết. Họ là ngơ đi, chả nghĩ là sao được bây giờ. Người dân ngán khổ chứ tôi, tôi kêu không cần gì kêu với ai nữa. Kêu đến quốc hội rồi. Đến bộ công an rồi, đến viện tâm sát nước cao rồi, đến chủ tịch nước rồi. Mà trên bộ họ giải quyết, họ không giải quyết.
Trở lại vụ tự thiêu của anh Phạm Thành Sơn vừa rồi. Câu hỏi mà dư luận tại Đà Nẵng đặt ra. Không biết do đâu mà dưới thời ông Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện khiến người dân ở đây bức xúc.
Nói chung cái diện bức xúc người dân Đà Nẵng giờ đông lắm rồi vậy sao? Có số người bây giờ họ muốn ngậm bồn hòn khen độc. Có người chịu đói, chịu khóc, chịu tịch thu ở nơi đó. Khiếu nợ rồi họ sợ là đối xử như tôi là sợ lắm. Những người mà ra khiếu nợ tố cáo là bị trừng giật đến cùng. Mà cái dân công an đến nhà, đã vay, đã rốt rồi đủ thứ trò bởi vì người dân họ cũng sợ lắm. Người dân họ oan ức lắm nhưng mà họ không dám nói. Hiện ra biết bao nhiêu người bị mất đất mất nhà nhưng mà họ không dám nói đâu. Bởi vì họ sợ. Cái lối là chính quyền Đà Nẵng làm đứa đó. Họ sợ lắm.
Nếu nhìn vào những gì hiện đang diễn ra tại Đà Nẵng mà người dân đang phải gánh chịu từ những người đầy tớ của nhân dân thì thật là luật vua thua lệ làng.
Đúng rồi. Đây nói như thường này. Đó cũng nhiều việc của tôi đó. Trung ương nó, chủ nhiệm ủy ban tư pháp nó, mà họ cũng ai đâu. Như tôi, 31 năm, đi theo đường đó, theo cuộc khinh chiến, là bây giờ là do khí mẹ tôi có một cách thật những thanh hầm trả hưởng gì hết. Tôi xin bọn bè mà sốc, nhắc đê cũng tịch thu, tờ sọn tịch thu, quyền lợi cũng tịch thu hết. Mẹ tôi là vừa mẹ được nó Minh Hùng, vừa liệt sĩ, gia đình có 4 người tham gia khinh chiến. Bởi vì do chỗ đấu tranh tố cáo mà họ cắt hết, là bị ta gọt hết, ta cướp hết. An châu đau bắp, an chân bắt bỏ, mà lúc đó nhiều quan bọn mà nó lắm, ngon lắm. Bộ tôi ra bây giờ muốn giải quyết là đừng khiếu nại, đừng tố cáo, nằm yên là giải quyết cho. Mà tôi không thể nằm yên thế được. Nó trung thực, nó thẳng, nó ở nhà mục đích để bảo vệ dân, bảo vệ lẽ phải.
Việt Hùng, Đài Á Châu Tự Do.